Thượng Bà Lý Thị.
Lý Thị là mẹ của Lý Canh Hiên ở huyện Võ Thành, Sơn Đông. Tánh bà điềm tĩnh, ít nói cười. Sự ăn mặc dở ngon, tốt xấu, vẫn an phần, không kén lừa, đòi hỏi. Sau 30 tuổi, bà trường trai thờ Phật, đem hết việc nhà giao phó cho con trai và dâu. Khi có người quen thân đến thăm, sau vài câu chuyện hàn huyên, liền tả lui về phòng, niệm Phật không dứt. Chẳng bao lâu đứa con trai, rồi cháu nội, nối tiếp nhau chết yểu. Lý Thị ban sơ có vẻ thương tiếc, đau buồn, kế lại ngăn dứt tình cảm, vẫn lần tràn niệm Phật như cũ. Do đó, hàng xóm đều cười thầm, đôi ba kẻ lại tới ngay trước mặt kiêu ngạo, cho bà già u mê. Lý Thị trước sau vẫn điềm nhiên, không buồn giận. Có người gạn hỏi,
bà niệm Phật mãi như thế để làm gì?
Tôi rất chán cõi xa bà, nhờ ác này, nguyện chi mãn phần, được sanh về thế giới cực lạc, thoát khỏi chết luân hồi, khổ lụy mà thôi.
Lúc gần trăm tuổi, bà vẫn còn tỏ tay sáng mắt, bước đi vững mạnh như thường. Một hôm, sau thời lễ niệm tối xong, bà bỗng gọi đứa cháu dâu bảo,
đêm nay có việc phiền lòng đến con, nên nán chậm lại sự nghỉ ngơi, theo thường lệ.
Cô cháu dâu chỉ vâng dạ lơ là, chẳng mấy lưu ý. Nhưng trước khi đi ngủ, thử lại dò thăm, thì bà đã ngồi xe mặt về hướng Tây, tắt hơi mãn phần lúc nào không biết. Bây giờ, nhằm ngày mùng 4 tháng 8 năm Dân Quốc thứ 3, Lý Thị thọ được 96 tuổi.
Lời bình. Khách đến viếng thăm, sau vài câu hàn huyên rồi từ tạ lui về phòng lần chuỗi. Con trai và cháu đích tôn chết non mất người thừa tự, trước lộ vẻ đau tiếc, kế lại ngăn dứt tình cảm lo tu hành. Người xung quanh ngạo báng là u mê, vẫn điềm nhiên niệm Phật không buồn giận. Qua mấy điểm trên, đủ thấy rõ trong đời sống, Lý Thị đã từng trải nhiều cảnh gian khổ, nên tâm rất nhàm chán cõi xa bà, tha thiết cầu sanh Tây Phương một cách không thối chuyển. Theo kinh giáo, các pháp đều như huyễn, thì khởi tâm nhàm chán hay sanh niệm mến ưa cũng còn chưa hợp lý. Nhưng đó là chỗ tu của bậc thượng thượng căn, trình độ đã khế ngộ với chân tâm. Ngoài hạng trên, nếu chính mình chưa được như thế mà chấp lý cầu cao, tất khó vãng sanh về cực lạc. Cho nên khi xưa, Trí Giả Đại Sư đã nêu hai hạnh, yếm ly và hân nguyện, làm điểm thiết yếu cho sự vãng sanh. Nhân tiện, xin nhắc lại câu chuyện hiện thực ở Việt Nam. Một cư sĩ tu đã lâu, có thể gọi là từng nghiên tầm thông hiểu nhiều kinh điển Đại Thừa. Hôm nọ, ông đến chùa hỏi một vị hòa thượng.
Bạch Ngài, các pháp đều do tâm, sự vui khổ cũng do tâm chấp theo ngoại cảnh. Thế tại sao Ngài lại còn niệm Phật cầu sanh Tây Phương để làm gì?
Vừa lúc ấy, ánh nắng mai xuyên qua cửa sổ, chiếu vào chỗ ghế ông đang ngồi. Vị cư sĩ vội đứng lên nhắc chiếc ghế tránh sang một bên. Thấy thế, hòa thượng cười bảo.
Nói có một chút mà ông còn chịu không được, nói gì là các pháp do tâm.
Vị cư sĩ đỏ mặt im lặng, rồi đề cập sang chuyện khác.
Câu chuyện bà Trần Thị.
Trần Thị là vợ của Diệp Vĩnh Sương ở huyện Du Nguyên, tỉnh An Huy. Bà bẩm tánh từ ái, hay làm việc ân huệ, mến ưa sự sạch sẽ. Lúc 40 tuổi, vì con trai lớn bị chứng suy lao, bà cầu khấn Phật, phát nguyện ăn chay trường. Song đứa con bởi tội chướng nhiều duyên phước kém, công đức của bà chưa đủ sức cứu vãn, nên bệnh nó chỉ tạm dứt rồi kế mãn phần. do duyên con trai thân mến yểu dâm. Trần Thị xét nghĩ, chán kiếp người vô thường, cưới vợ lẽ cho chồng, đem hết việc nhà quỷ thác cho thứ nam và dâu. Phần mình, chuyên lo tu hành, trì trai giữ giới. Bà thường ở riêng một gian tỉnh thất, trong đó thờ cúng Quán Âm đại sĩ. Sớm hôm Trần Thị kính thành lễ bái, niệm hồng danh A-di-đà và thánh hiệu Quán Thế Âm. Sự hành trì cứ liên tục như thế suốt dài 10 năm, không ngày nào bỏ sót. Bà thích hạnh bố thí hay cứu kẻ khốn cùng, cấp nạn. Có ai đến xin đều vui vẻ tùy phần giúp đỡ và khuyên họ nên niệm Phật để mau thoát khổ. Vào tháng 10 niên hiệu Dân Quốc thứ 5, Trần Thị qua đời. Đêm sắp tự trần, bà bảo quyến thuộc rằng:
"Con cháu cứ yên nghỉ, ta sẽ sanh về Tây Phương, đừng lấy làm kinh lạ."
Nói xong, vẫn niệm Phật mãi không thôi. Trong thân quyến hãy còn chưa tin, nhưng đến sáng lại thăm chừng, thì thấy bà ngồi ngay thẳng hướng về Tây, an tĩnh, mà giảng sanh. Hôm sau nhập liệm, khi đốt y phục cũ và khăn tắm, bỗng đâu ánh sáng năm sắc nổi hiện lên trên ngọn lửa. Trong đó là hiện rõ một đóa hoa sen to lớn, tươi đẹp. Hai bên có hai con rồng đâm dây. Những người trông thấy đều kinh lạ, khen ngợi. Bà thọ được 73 tuổi.
Câu chuyện Cát Phu Nhân.
Cát Phu Nhân nguyên là vợ của Thái Sử Thịnh Ngoạn ở Trường Sa. Quan Thái Sử nghiên cứu nội điển tinh tường, thông hiểu rất sâu về Phật pháp. Đến tuổi trung niên, phu nhân thường hay đau yếu. Trịnh Thái Sử để cho bà ở riêng một gian lầu lo việc tu trì. Tại nơi đây, phu nhân hằng chuyên niệm Phật, quanh năm chân không bước ra khỏi cửa. Mọi việc có hai đứa thị tỳ giúp đỡ. Hành trì lâu ngày, ban đêm tuy bà tĩnh tọa trong bóng tối, song vẫn thường thấy một vùng ánh sáng chẳng rõ từ đâu phát ra. Tuy không hỏi về việc bên ngoài, nhưng mọi sự phu nhân đều biết trước. Đôi khi rảnh rỗi, Quan Thái Sử giảng luận về Phật lý cho nghe, bà đều lãnh ngộ sâu sắc hơn người thường. Mùa xuân năm Kỷ Mùi, thời Dân Quốc, phu nhân giữ biết ngày giờ lâm chung, nói với Trịnh Thái Sử rằng: "Tôi xin tạm biệt, vãng sanh về Cực Lạc. Sau khi đắc pháp nhẫn rồi, sẽ nương thuyền đại nguyện trở lại hóa độ cõi Sa Bà." Đúng thời đã định, bà ngồi mãn phần, hương lạ bay thơm đầy thất. Lời bình: chúng sanh do bị trần duyên che lấp nên lạc mất nguồn chân tâm trong lặng sáng suốt của mình. Khi dứt trần niệm, ánh sáng của tự tâm sẽ phát sanh. Và khi tâm thanh tịnh, trí huệ thần thông cũng từ nơi đó mà hiển hiện. Các phu nhân thấy Bạch Quan biết trước mọi việc, hiểu sâu Phật lý, đều do bà thức ngộ cảnh trần như huyễn, rũ sạch muôn duyên, một lòng niệm Phật, tâm được thanh tịnh, nên những diệu dụng sẵn có mới phát hiện ra vậy.
Âu Dương An Nhân nguyên là mẹ của cư sĩ Dương Tích Phiên ở Hồ Bắc. Tánh bà cần kiệm dịu hiền, ít nói cười, quanh năm lo việc trong nhà, chân ít khi bước ra khỏi ngõ. Bà thường giữ Quan Âm trai, chưa biết niệm Phật. Mùa đông năm Kỷ Mùi thời Dân Quốc, An Nhơn bỗng dương bệnh ho. Sau khi điều trị tạm lành, sự ẩm thực của bà lần lần kém giảm. Đến mùa hạ năm Canh Thân, Âu Nhơn không nuốt được một hạt cơm, chỉ uống toàn nước chín. Dương Tích Phiên thương mẹ tuổi già tuyệt thực, bất khó sống lâu, liền đến chùa định thỉnh chư tăng lại nhà, thay phiên vì mẫu thân sám hối. Vừa đâu giữa đường gặp cư sĩ Mạng Tâm Như, khuyên nên buông bỏ muôn duyên, một lòng niệm Phật thì bệnh có thể lành. Tích Phiên về nhà đem điều ấy thuật lại với An Nhân, bà nghe xong liền tin sâu và phát nguyện thực hành. Nghiêm Khổ vì bệnh lâu khí suy nên niệm Phật không thành tiếng. Ngày mùng 4 tháng 7, Tích Phiên nghĩ đến bệnh của mẹ mỗi ngày thêm nặng, khí lực càng yếu, e niệm Phật không kiến hiệu, tất khó sanh về Tây Phương. Vì thế, ông liền sang chùa An Quốc ở Hoàng Châu, kính thành cúng dường Tam Bảo, thỉnh Tế Phong Hòa Thượng và Chư Tăng cử hành Phật lễ tại nhà. Sau khi Hòa Thượng khai đạo xong trở về, Chư Tăng luân phiên nhau tụng niệm. 8 giờ tối hôm ấy, An Nhân bỗng yên ổn ngủ say đến nửa đêm mới tỉnh, gọi Tích Thiên đến bảo.
Mẹ nằm mơ, thấy có hai người dùng kiệu chở đem đi tới một vùng thắng địa rộng rãi bao la, đường xá bằng phẳng, cảnh vật đẹp tươi. Thoạt có bà lão mặc áo xanh hiện thân, trang mạo giống như Đức Quán Thế Âm, dẫn mẹ đi qua chiếc cầu đá, tới một ao sen to rộng không thấy bờ mé. Trong ao, hoa sen trắng đỏ đua nhau tươi nở, hương thơm thanh khiết nhẹ nhàng. Hai người khiêng kiệu đem mẹ để trên một hoa tọa lớn. Mẹ vừa khen, đẹp thay cảnh trí nơi đây, bỗng chợt thức giấc. Lúc tỉnh dậy, cảm thấy cõi này nhơ uế, thân này thật vô trượt nặng nề.
Tích Thiên nghe nói, thỉnh Chư Tăng niệm Phật thêm một tạng để làm trợ duyên cho mẹ sanh về thắng phẩm. Ông cùng tất cả gia quyến cũng luân phiên tụng niệm theo đại chúng. Từ đó, mỗi khi An Nhân nằm nghỉ, đều thấy bà lão áo xanh dẫn đến ao sen. Đôi khi trong giấc ngủ, bà bỗng kêu lên thành tiếng. Đến 12 giờ khuya đêm 19, Phật tạng viên mãn, An Nhân nói.
Trước nhà, có vị hòa thượng đến.
Duy Phúc lại bảo.
Mai nhằm ngày thượng cát, mẹ sẽ sanh về Tây Phương.
Tích Phiên nghe nói liền vội vã dự bị hậu sự. Hôm sau, mọi người trông thấy dung sắc của Âu Dương An Nhân bỗng trở nên tươi tốt khác thường. Tai mắt bà đột nhiên tỏa sáng hơn lúc bình nhật. Bà chỉ đằng xa nói.
Chỗ kia, có con kiến to, có chừng đạp trúng nó.
Lại bảo.
Hòa thượng chùa An Quốc đã tới. Mau ra thỉnh vào, để ngài trợ duyên cho ta sanh về Tây Phương.
Người nhà ra xem, thì Tế Phong Hòa Thượng quả nhiên từ xa đi đến. Sau khi dùng tạm chén trà xong, Hòa Thượng liền lại bên giường An Nhân, trì chú niệm Phật. Đến 8 giờ tối, Âu Dương An Nhân bỗng ngồi dậy ngay thẳng, mắt trông nhìn lên hư không, lặng lẽ, không lay động. Người nhà lại dò xem, thì bà đã giảng sinh.
Câu chuyện Bần Phụ ở huyện Từ Khê, tỉnh Chiết Giang, có một bần phụ chưa rõ họ tên. Nhà bà quá nghèo, con trai lại bất hiếu nên thường bị nó la rầy mắng chửi. Một hôm, sau khi bị con thét mắng, bà khổ sở khó nhẫn nại, sang tỏ bày than khóc với vị tăng ở chùa gần bên.
Vị tăng bảo:
Bà đã biết khổ sao không bán nó đi?
Khổ đời này ai mà đi mua sự khổ, làm sao mà bán?
Nếu bà chí thành chuyên niệm hồng danh đức A Di Đà cầu sanh Tây Phương thì khi mãn phần chắc chắn được Phật tiếp dẫn về cõi cực lạc, từ đó sẽ vĩnh viễn lìa khỏi các nỗi khổ, thuần hưởng những điều vui. Đó gọi là cách bán khổ.
Mẹ con tôi cùng ở chung một gian chòi lá, góc nhà là bếp nấu ăn, dưới giường con làm chuồng lớn, cảnh hỗn tạp nhơ uế như vậy làm sao mà niệm Phật?
Không ngại chi, Đức Như Lai đại từ đại bi, tùy duyên phổ độ, chỉ dụng tâm thành chứ không nệ hình thức. Vậy lúc rảnh bà hãy tới chùa lễ bái, còn khi ở nhà chỉ thường chuyên niệm Phật cầu giảng sanh cũng được.
Mừng phụ vâng theo lời dạy, vì lòng tha thiết mong thoát khổ nên niệm Phật không xen hở. 3 năm sau, vài tháng trước khi qua đời, bà bảo con rằng:
Đến ngày tháng ấy, mẹ sẽ sanh về Tây Phương. Vậy con chứ nên đi vắng, phải ở nhà lo hậu sự cho trọn tình mẫu tử.
Đứa con tỏ vẻ không tin. Bà liệu biết, nên sau lại dặn dò đôi ba phen nữa. Vài hôm trước khi bần phụ mãn phần, đứa con bỗng nghe mùi hương lạ, tỏa thơm bát ngát. Chạy tìm xem khắp xung quanh, chẳng thấy ai đốt hương. Nó ngạc nhiên, không biết mùi thơm từ đâu đến. Bỗng nhớ tới mẹ dặn, đứa con nghĩ biết đâu là sự thật, đang ở nhà chờ. Đến ngày kỳ hạn, nó thấy mẹ nấu nước tắm gội, thay y phục sạch sẽ. Xong xuôi, bà ngồi nơi giường, xoay mặt về phương Tây, niệm Phật một lúc, rồi tắt hơi. Lúc ấy, nhằm vào khoảng năm Dân Quốc thứ 10. Và sau đây là lời bình.
Than ôi, biển trần lên láng, ngất cao sóng nghiệp dập dồn, cõi tạm mong manh, chìm nổi kiếp người khổ lụy. Xét như bần phụ, tánh linh đã sẵn, bởi mê nên lạc bước luân hồi. Dịch thẳm khổ sâu, duyên phước bỗng gặp môn quyền diệu. Niềm bi cảm 3 năm tinh tấn, ngày lâm chung ngát tỏa hương thơm. Hướng Tây Phương một dạ khẩn thành, rời quyển chất bước lên lầu ngọc. Thế mới biết Di Đà nguyện lớn, thuyền độ sanh chẳng bỏ một ai. Lại rõ thêm tịnh độ pháp màu, sen thắng phẩm hiện đời tất được. Áo vàng hoa sẵn đẹp, còn đợi kẻ quyết tâm.
Truyện Sư Tăng Cảm. Thích Tăng Cảm quê ở Tinh Châu, thường tụng trì 2 thuyết kinh, Quán Vô Lượng Thọ và A Di Đà. Lâu ngày, sư mộng thấy thân mình sinh ra 2 cánh. Cánh bên mặt là văn kinh A Di Đà, cánh bên trái là văn quán kinh. Lúc ấy, chớp cánh muốn bay, mà thân còn nặng nên chưa vượt lên được. Tụng tiếp 2 năm, Tăng Cảm mộng thấy lăng cánh thêm dài, bay lên được, nhưng còn nặng nhọc chưa thể đi xa. Lại tụng tiếp 2 năm nữa, mộng thấy tự tại, bay đi, không còn trở ngại. Sư liền hướng về phương Tây, bay đến thế giới cực lạc, thấy Đức A Di Đà và 2 vị Bồ Tát bảo: Do sức người tụng kinh, nên nay mới được tới miền biên địa cõi Tây Phương. Vậy hãy trở về Sa Bà, mỗi ngày
tụng đủ 48 biến. Như thế, sau 1000 ngày, ngươi sẽ được sanh về thượng phẩm ở Cực Lạc. Tăng cảm tỉnh giấc, y theo lời dạy mà tu hành. 3 năm sau, tự biết trước thời khắc quy tây. Lúc sư viên tịch, nơi chỗ nằm bỗng mọc lên 7 cành hoa sen. Trong 1 tuần, hoa vẫn tươi đẹp, không rũ héo. Hàng đạo tục nghe chuyện lạ đều đến xem rất đông. Truyện Sư Thích Thích Đạo Thiên. Thích Đạo Thiên đọc xong bộ Trí Độ Luận, rất tôn ngưỡng Long Thọ Bồ Tát. Sư liền viết lời kệ khen ngợi, phát nguyện rằng:
Thắng đại sĩ Long Thọ, chứng sơ quan hỷ địa, sanh về cõi Cực Lạc, phụ giúp A Di Đà, tiếp dẫn người niệm Phật 10 phương đến giảng sanh, xin rủ lòng thương xót dìu dắt tới Liên Thành.
Đạo Thuyên lại tạo tượng Long Thọ đại sĩ cao 3 thước mộc để cúng dường và chuyên lòng cầu nguyện. Một đêm, sư mộng thấy vị sa môn thân tướng cao lớn trang nghiêm đến bảo:
3 năm sau, ngươi có thể sanh về cõi Cực Lạc.
Đạo Thuyên thưa:
Kính bạch Bồ Tát, con hãy còn bổn sư và sanh mẫu, nếu xả báo thân trước, e không tròn đạo.
Vị sa môn nói:
Thế thì hãy chờ ta Phật với Đức A Di Đà Thế Tôn, rồi sẽ trở lại cho ngươi biết.
3 đêm sau, sư lại mộng thấy vị sa môn ấy bảo:
Ta vì ngươi bạch với Phật, ngài dạy rằng thầy của ngươi 12 năm sau sẽ viên tịch, còn mẹ ngươi sau 20 năm mới mãn phần. Đức Thế Tôn tăng thọ cho ngươi sống thêm 23 năm nữa. Sau thời gian ấy, ngươi sẽ được sanh về Cực Lạc thế giới.
Đạo Thuyên bạch:
Cha mẹ cùng thầy bạn của con có được sanh về tịnh độ chăng?
Sa môn đáp:
Nếu đồng tâm phát nguyện tu hành, quyết sẽ được vãng sanh, trở nên nghi ngại.
Sư mừng rỡ lại hỏi:
Tôn đức là ai?
Ta là Long Thọ, vì ngươi tạo tượng ta cầu nguyện nên đến đây báo cho ngươi biết.
Về sau, thầy và mẹ của Đạo Thuyên đều mãn phần đúng thời kỳ Phật đã bảo trước. Sư cũng viên tịch 23 năm sau, vào ngày rằm tháng giêng. Lúc Đạo Thuyên xả thọ, có áng mây tím che phủ am,